Việt Nam. Trân trọng kính chào quý thính giả đồng hương trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ.
Khi trở lại quê hương mình tại Nazareth thuộc xứ Galilee, Đức Chúa Giêsu công bố trong một nhà hội:
Thần Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giao phúc âm cho những kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để chữa lành những tấm lòng tan vỡ, giải phóng những kẻ bị giam cầm, đem lại sự sáng cho những kẻ mù, ban tự do cho những người bị áp chế, và để truyền giao niên kỷ ân lành của Chúa.
Trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tiếng Nói Phúc Âm Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Mục sư Vũ Hồ trong bài giảng luận với đề tài Phấn hưng đến từ những tấm lòng tan vỡ. Đề tài này đặt nền tảng trên lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên, đoạn 14, câu 18 và 19. Há có nên nói với vua rằng, đồ xấu xa này, hay là nói với người tước vị rằng, mày là kẻ ác nghiệp chăng? Phương chi đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo, bởi chúng hết thảy là công việc của tay Ngài.
Chúng ta đến và bắt đầu từ mỗi một cái con người phản ứng thành trên, và bởi vì chúng ta thay đổi nhiều con người tại một nước cho nên ví dụ có người nên chúng ta thấy tại nhiều nơi, tại một thành phố hay là tại quốc gia, nhưng mà chúng ta trên cũng biết rằng cái chuyện có người đó có lẽ chúng ta trên cũng học nhiều mà biết đó, là đến từ những cái con người mà khao khát Chúa phải muốn thành trên. Bất cứ những cuộc phấn hưng nào không phải đến từ nhiều người, đến từ nhiều hội thánh lớn, mà đến từ vài một nhóm người nào nhỏ bé mà khao khát Đức Chúa Trời, và bởi vì họ yêu cầu Đức Chúa thì sự sống, sự sáng của Ngài đến với chính họ, và từ cái chỗ đó nó tràn lan ra. Quý bà cha nhớ rồi đó, chứ không phải là những hội thánh vĩ đại mà nhớ là lại rửa nó lên trái Chúa, nhưng mà những cái con người sống hối và đau thương trước mặt Chúa, những người ăn năn trước mặt Chúa, nhớ mà lại từ những cái chỗ đó mà rửa nó lên dáng Chúa, và lại rửa nó lên thay đổi họ, rồi thay đổi những người xung quanh họ, rồi thay đổi cái cộng đồng xung quanh họ, và vì cái đó mà có chuyện phấn hưng lớn cả quý bà cha. Và cho nên tôi đã chia sẻ cùng quý bà cha đó là nói về cái chuyện phấn hưng đó, là nói về cái phấn hưng đó phải đến từ cái tấm lòng đau thương thống hối. Và trong Thi Thiên 34 câu 18 có nói đây đó, thì quý bà cha thấy rằng Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và hay là contrite heart, và cái chuyện đó cũng có nghĩa là broken heart. Okay, và những người nào mà có lòng thống hối là ăn năn trước mặt Chúa, thì tôi đã chỉ cùng quý bà cha cái chìa khóa đó là cái tấm lòng broken heart, những cái tấm lòng mà tan vỡ là cái tấm lòng mà Chúa sẽ tái đến, mà Chúa sẽ làm sống lại. Và tôi nói cùng quý bà cha rất là quan trọng điều rồi, tôi phân tích có lẽ là khoảng 20 phút để cho quý bà cha là cần có cái tấm lòng tan vỡ. Tại vì tan vỡ nói lên một cái tấm cái sự vỡ lòng, nói lên một cái sự thiếu thốn của tấm lòng đã quý bà cha. Chứ tôi nói nhiều lần đó, tôi sẽ không thấy giá trị của cái ly nước, tôi không thấy giá trị của những cái giọt nước để đứng ghi nào tôi khát nước. Và từ cái chỗ mà mình khát nước, mình khao khát nước rồi mình mới tìm, và mình có cảm thấy giá trị những cái giọt nước phải quý mình ra. Và tôi nói cùng quý mình xem đó, cho nên làm sao mà chúng ta thấy là những cái cây cỏ đó nó cần nước, khi mà nó khô hạn phải quý mình xem thì chúng ta thấy nước. Và đời sống của chúng ta đó, khi có những điều nó xảy đến trong cuộc đời của mình và nó làm cho đời sống của chúng ta có thể là khô hạn, có thể là tan vỡ, có thể là bị đau đớn, thì những cái đó nó kéo chúng ta lên Đức Chúa Trời, người dẫn chúng ta là những ngày. Cho nên thì rồi tôi cùng quý bạn xem có 4 điều mà tấm lòng đau thương thống hối dẫn đến. Thứ nhất, trong bài tay là 57 câu 15, chúng ta thấy rằng cái những tấm lòng đau thương thống hối thì sẽ dẫn đến cái gì, cái chuyện phấn hưng từ thiên thượng. Phải quý bạn xem dẫn đến cái chuyện mình fresh hay chuyện tươi mới từ thiên thượng. Và chúng ta một lần nữa nhớ cái chuyện phấn hưng không, chuyện phấn hưng nghĩa là làm sống lại, phải quý bạn xem revive, làm sống lại một cái gì thiếu là tươi lại, còn cái gì chết là sống lại thì revive. Cái chữ revival, revive là có nghĩa là như vậy. Cho nên lần nữa, cái tấm lòng đau thương là cái tấm lòng mà sẽ đem đến cái một sự tươi mới từ nước thiên đàng của bạn xem coi. Hiện tại 7 câu 15, bạn xem thấy tấm cao cả ở nơi đời đời vô cùng, trên này là tấm cao cả như vậy, ta người chung nơi cao và tấm với người có lòng ăn năn đau đớn và kiên nhường cảnh làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ kiên nhường và tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Amen. Thành ra từ nơi cao, tức là từ nơi tiên thượng, thì Đức Chúa Ba Ngài mặc dù Ngài ở nơi cao nhưng mà Ngài ở giữa nơi những người có lòng đau thương sám hối và ngày đêm cái sự tươi tỉnh cho thần linh của những người ngày nào có lòng đau thương sám hối, phải không? Cho nên cái lòng mà đang mở cái lòng đau thương sám hối là cái lòng mà khiến chúng ta nhận được sự tươi mới từ Đức Chúa Trời, sự tươi mới từ thiên đường. Điều thứ hai thì chúng ta thấy là dẫn Chúa gần đến với mình chúng ta, hay là dẫn chúng ta gần đến với Chúa. Phải nghĩ mình trên, tức là tuyên bán nghe đến Đức Chúa Trời ở gần chúng ta, và đem chúng ta gần Đức Chúa Trời cũng ở trong đây trên năm 7 mà chúng ta mới đọc. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng hai điều rất quan trọng là khi mà chúng ta có lòng đau thương sám hối thì chúng ta sẽ nhận được sự tươi mát trong lòng chúng ta, từ Đức Chúa Trời, của chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời gần gũi chúng ta, và khi Thiên Văn 4:18 này chúng ta bắt đầu là Đức Chúa Trời ở trong người có lòng đau thương sám hối. Okay. Và điều thứ ba là trong cũng Thi Thiên cho ba xin lỗi Thi Thiên 4:18 thì nói rằng Ngài giải cứu sao? Người già người của mình thì nhiều sao vậy, nhưng mà Ngài giải cứu người khỏi hết, tức là Đức Giê-va giải cứu những người nào có tai loại, và Ngài giải cứu bởi vì cái lòng của người đau thương sám hối lòng người ta bởi vì Đức Giê-va giải cứu. Và cái điều mà chót nữa là trong Thi-thiên 51:17 hai ngày lại có cái đầu và cửa lễ đại lòng Đức Giê-va là tâm thần đau thương, phải không? Và Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương sám hối chứ không dễ, và tâm thần đau thương đó là broken spirit. Okay. Thành ra quý mà nghe thấy là khi mà chúng ta có tấm lòng mà đau thương sám hối, tấm lòng an nan, hay tấm lòng tan vỡ đó, mà tôi nói cùng quý mà nghe tôi dạy cho trẻ một chút xíu là những cái hoàn cảnh như chuyện mà xảy đến với chúng ta đó là sẽ làm cho chúng ta, mà khi mà lòng chúng ta tan vỡ, chúng ta tan vỡ vì chúng ta an nan, hay là chúng ta tan vỡ bởi vì chúng ta thiếu thốn Chúa, hay là chúng ta tan vỡ vì cái nhu cầu của tôi mà chúng ta cần cái gì cần gấp lúc này, thì những điều đó sẽ khiến chúng ta nhận sự tươi mát của Chúa, để dẫn chúng ta đến gần với Chúa Trời vì Ngài ở gần chúng ta, dẫn chúng ta đến sự giải cứu, và dẫn chúng ta tới cái điều đó mà hãy nói là cái của lễ đẹp lòng hay là divine favor, tức là chúng đi trở nên một cái của lễ mà đẹp lòng, cái của lễ mà Chúa ưng ý nhất. Okay. Đó là cái lòng đau thương sám hối mà tôi nói. Cho nên quý bạn cho em thấy rõ rằng điều đó là điều tôi cần, điều đó là điều mà quý bạn cho em cần ở trong cái cuộc đời của mình. Tại sao thì quý bạn cho em, chúng ta thường nghĩ tới phước hạnh, và cái điều tôi nói cùng quý bạn cho em, phước hạnh là một điều mà có lẽ không cần thiết để tôi và quý bạn cho em phải cầu nguyện, tại vì phước hạnh thì sự thương xót của Đức Giê-va sẽ theo chúng ta cho đến đầu dài, phải không quý bạn cho em? Tại vì khi chúng ta ở trong bàn tay của Chúa Trời và chúng ta ở trong bàn tay của phước hạnh, khi Ngài là đấng cai trị chúng ta thì sự phước hạnh ở trên chúng ta và cai quản chúng ta. Amen. Chúng ta sẽ hiểu được không? Okay. Thì có như vậy không có nghĩa là chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ hiểu về cái chỗ tôi nói. Không cầu nguyện này là mình không phải cần tìm kiếm phước hạnh, mình chỉ cần tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời với sự hiện diện của Ngài sẽ đem đến phước hạnh cho tôi và quý bạn xem. Nhưng mà điều chúng ta cần đó là chúng ta cầu nguyện đến với Chúa với cái tấm lòng an ở, đến với Chúa với cái nhu cầu và có cái spirit. Nếu mà quý bạn xem hiện tới anh thì quý bạn xem thấy là một cái tâm linh bị tan vỡ, một cái tâm linh mà thống mối, một tâm linh mà đau thương, phải không? Thì cái tâm linh đau thương và thống mối đó là một cái tâm linh mà sẽ nhận được sự tể nhị của thần linh của Đức Chúa Trời. Và thần linh của Đức Chúa Trời là gì? Là sự sống. Thần linh của Đức Chúa Trời là quyền năng, thần linh của Đức Chúa Trời là sự sáng, là năng quyền. Cho nên khi một tâm linh của chúng ta được tan vỡ thì chúng có là lúc thần linh của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ và cai trị chúng ta. Và khi nói đến sự tươi mới thì Ngài sẽ tràn ngập luôn tất cả những sự khô hạn, tất cả những sự chết, tất cả những sự héo úa trong cuộc đời con, và quý vị xem phải không? Quý vị xem có thể nghĩ được cái gì mà ra là mình héo úa không? Nghĩ được cái gì mà làm cho mình khô hạn? Tôi tin rằng tất cả những hoàn cảnh trong cuộc đời của mình đôi lúc làm cho con và quý vị xem khô hạn, phải không? Và phải là từ mọi lúc đó quý vị xem thấy rằng từ mọi lúc mình có những cái khô hạn cuộc tin, đúng không? Tôi có ai từng giải những khô hạn cuộc tin? Không phải là bởi vì mình trai cái Chúa, nhưng mà khô hạn cuộc tin là một cái dấu thể chỉ để chúng ta không chịu đầy dậy tâm linh thần vậy đầy dậy tâm linh của Ngài trở lại tươi mới trên cuộc đời con và quý bạn cho quý bạn cho hiểu cho đó. Okay. Thì tại vì khi mà chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta liên hệ với Chúa và chúng ta hầu việc Ngài, thì có những lúc chúng ta qua cho, có những lúc chúng ta chiến thắng, có những lúc mà chúng ta cần phải đối phó với những nan đề cuộc tin, và vì cớ đó thì chúng ta có sự khô hạn cuộc tin. Nhưng mà những cái điều đó dẫn chúng ta trong công việc, khi mà chúng ta có sự khô hạn cuộc tin thì cuộc tin của chúng ta sẽ quay lại để mà tìm kiếm sự tràn đầy của Đức Chúa Trời, và đó là cái dấu hiệu của sự phấn khởi. Quý bạn xem hiểu được không? Tức là trong cái đời sống chúng ta này luôn luôn muốn đổi mới, luôn luôn muốn làm tươi mới và đầy dẫy cái thần của Ngài, và đầy dẫy cái sự phấn khởi của Ngài trên chúng ta. Rồi thì quý bạn xem thấy khi mà chúng ta nói đến cái sự hiện diện của Ngài, cái sự gần gũi của Ngài, sự gần gũi của Ngài sẽ khiến cho tôi cùng quý bà xem hiểu được ý chỉ của Chúa. Sự gần gũi của Ngài sẽ thấy chúng ta, khiến chúng ta được tin tưởng. Sự gần gũi của Ngài sẽ khiến chúng ta được an bình với quý bà xem. Sự gần gũi của Ngài sẽ khiến chúng ta được hỏa lòng với quý bà xem. Sự gần gũi của Ngài sẽ khiến chúng ta được yên vui trong cuộc đời chúng ta. Có bao nhiêu lần quý bà xem và tôi hầu vì Chúa, nhưng mà chúng ta phải tin thôi. Nhưng mà thật sự chúng ta không thấy Chúa ở gần. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa ở gần khi nào? Khi nào chúng ta đang bước trong hoạn nạn và thấy được sự giải cứu của Chúa. Đã quý bà xem. Khi nào chúng ta nói trong sự bình hoàng mà thấy sự chữa lành của Chúa, khi mà chúng ta nên nói trong sự khó khăn và thấy sự cung cấp của Chúa, thì đó là sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta, cảm ơn mình nha. Okay. Rồi mà chúng ta thấy gì nữa? Chúng ta thấy được cái sự giải cứu của Ngài. Và quý bà cho em nên nhớ là Ngài đã giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, quyền lực của sự chết một lần rồi, cảm ơn mình nha. Là quyền lực tội lỗi không có quyền trên tôi và quý bà cho em nữa. Và chúng ta tôi và quý bà cho em không cần phải nhận được sự giải cứu này, tại vì sự giải cứu đời đời là đến với chúng ta. Nhưng mà tại vì chúng ta là con người, tại vì chúng ta là yếu đuối, tại vì chúng ta là trái thịt, cho nên từng ngày từng lúc chúng ta thấy sóng gió lớn hơn là sự hiện diện của Chúa, thân thương mình nha. Từ mà nhiều lúc mình thấy sóng gió lớn hơn là sự mình Chúa đang ở trong người của mình, cho nên nhiều lúc mình thấy sóng gió quá, cho mình la lên mình nói rằng Chúa ngủ, Chúa hãy tỉnh dậy để mình giải quyết cái năng đề của mình. Từ hồi từng lúc mình thấy rằng những cái kẻ thù của mình nó lớn hơn là cái sức mạnh mà mình có. Nhưng mà thưa quý vị và anh chị em, Chúa cái sự tươi mới của Ngài để cho chúng ta nhận thức và kinh nghiệm được rằng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta và đấng ở cùng chúng ta lớn hơn những kẻ xung quanh chúng ta, và Ngài sẽ giải cứu. Tôi và quý vị và anh chị em, tôi lại nói rằng Chúa sẽ giải cứu tôi, giải cứu quý vị và anh chị em, và Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự đen tối, những cái áp chế, những cái khó khăn, những cái áp lực. Tôi nói cùng quý vị và anh chị em, nếu quý vị và anh chị em mà vẫn còn buồn phiền thì chúng ta cần được giải cứu. Nếu mà chúng ta vẫn còn cô đơn, vẫn còn sợ hãi thì chúng ta cần được giải cứu. Tại vì đó là cái việc làm việc của Ngài. Khi Ngài giải cứu chúng ta thì chúng ta mới trọn vẹn thấy được cái sự sống, sự sáng và thấy năng quyền và thấy sự yêu thương của Ngài cho nên quý vị và anh chị em. Cho nên, nhưng mà tôi nói cùng quý vị và anh chị em, không phải một ngày giải cứu một lần đó là chúng ta trọn đời chúng ta sẽ được bình an, không có những sóng gió lớn hơn, có những cái khó khăn nan đề lớn hơn, rồi chúng ta sẽ cần cái sự giải cứu của Chúa. Rồi cuối cùng tôi nói cùng quý vị và anh chị em đây, là chúng ta sẽ trở nên cái tấm lòng ta thương tương ái, sẽ trở nên cái của lễ đẹp lòng hay là cái favor. Okay. Khi nói tới chuyện favor thì quý bạn em biết rằng đó là cái con cưng của mình, đó là cái điều mình yêu chuộng nhất, mình cưng nhất, mình quý mến nhất phải quý bạn em. Ví dụ như chẳng hạn quý bạn em có nhiều màu mà mình thích, nhưng mà cái màu favor, cái màu mà mình chọn nhất là màu tím hay là màu vàng hay là màu gì đó, thì cái đó là cái điều mà chúng ta chọn nhất. Thì cái của lễ này là cái lòng đa thương của mỗi khiến cho Đức Chúa Trời biết chúng ta đi ra để ý đến chúng ta, và Ngài sẽ thấy chúng ta và nhận cái của lễ là cái tấm lòng đa thương của mỗi, thì chúng ta nên cần Đức Chúa Trời. Rồi khi mà tôi nói cùng quý bạn xem những điều đó thì ta thấy cái con đường để dẫn đến cái sự tấm lòng tan vỡ là như thế nào, là thế nào để chúng ta tìm kiếm cái sự tan vỡ của tâm linh. Rất dễ cái hồn của chúng ta bị tan vỡ, quý bạn xem hiểu cho đó. Thường thường đó chúng ta bị chấn động và cái hồn của chúng ta bị broken, nó bị broken nhiều lắm, tức là nó bị tan vỡ nhiều. Nhưng mà cái sự tan vỡ đó không phải là tan vỡ của tâm linh, nhưng mà tan vỡ của cái soul hay là của cái hồn chúng ta. Khi tôi nói cái hồn chúng ta những cái gì, quý vị nhớ không? Hồn thì chúng ta có ý chí, cái mind, cái will, phải không? Cái tâm trí, cái ý chí và cái cảm xúc, phải không quý vị nhớ, đúng không? Và làm thế nào mà chúng ta bị cái nhân, bị cái sự tan vỡ của cái tâm hồn? Nên nhớ tôi dùng cái chữ quý vị nhớ, cái hồn ở đây là cái soul của mình, nó là tan vỡ. Ai mà nhạo báng của mình thì mình đau, mình bị tan vỡ phải không quý vị, đúng không? Mình buồn, đúng không? Ai chơi mình xấu thì mình buồn. Ai chơi mình bất tài thì mình buồn, phải không? Ai cướp của mình thì mình buồn. Ai làm tổn thương đến mình buồn. Tất cả những điều đó nó thuộc về hồn, phải vì nó thuộc về cảm xúc, nó thuộc về cái ý chí, nó thuộc về cái tâm trí của mình. Ví dụ như ai làm cho mình cứ như quý bà chen ngay cái chữ ôi thôi, tôi thấy phiền lòng, tôi thấy nhục chí, tôi không muốn làm gì nữa, phải không? Tất cả những điều đó là cái hồn của mình, nhưng mà cái sự mà broken, cái hồn của mình bị tan vỡ, đây là một điều rất quan trọng. Cái hồn của mình tan vỡ đó, nếu mà quý bà chen để cho cái hồn nó điều khiển đó, thì nó sẽ không dẫn mình gần tới cái chí trời, mà nó sẽ dẫn mình xa cái nước chí trời hơn, phải không quý bà chen? Đúng không? Quý bà chen hiểu cho đó, tại vì tất cả cái hồn của mình đó, là nó muốn đi ngược lại với thánh linh. Phải không? Nhưng mà trang hệ cho nó là hồn là cái tâm trí, cái ý chí và cái cảm xúc của mình, của cái xác của mình là nó muốn đi ngược lại với Thánh Linh. Nhưng mà đây là một cái điều rất quan trọng. Chúa cho phép cái hồn thì có thêm cái hồn tan vỡ để cho cái tâm linh của chúng ta mới có thể mà đến với Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà cái sự ta đó, thì nó sẽ làm cho cái tâm linh của chúng ta bị nguyện huệ, quý vị sẽ hiểu được đó. Thì tan vỡ của tâm hồn đó, mà nếu mà chúng ta đã tan vỡ đó mà chúng ta ý thức được rằng đó là việc cho phép của Chúa Trời để dẫn chúng ta gần hơn với Chúa bởi tâm linh của mình, nó đau buồn của tâm linh của mình tan vỡ thì chúng ta sẽ gần hơn với Chúa. Nhưng mà nếu mà tan vỡ của tâm hồn đó mà chúng ta để nó cai trị mình thì mình sẽ để cho nó dẫn mình xa đến Chúa Trời hơn. Tại vì cái nó sẽ làm cho mình cảm thấy cái ta không thấy được cái của Đức Chúa Trời, cái thiên thượng của Đức Chúa Trời. Amen. Quý bạn đây nghe những chuyện cho đó ngày rất là quan trọng rồi. Nhưng mà cái con đường để dẫn đến cái sự sai của tâm linh đó, tức là ngày sẽ cho phép những cái điều xảy đến cho chúng ta. Nhưng mà những điều đó xảy đến mà tôi đã nói với bạn trên 100.000 lần và tôi nói lại, nó không phải là cái gì mà chúng ta nghe và nhận được Đức Chúa Trời mà khiến chúng ta đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó là những gì mà chúng ta phản ứng khi những gì xảy đến chúng ta thì sẽ nói rằng chúng ta bước đi theo đường của Đức Chúa Trời hay không. Quý bạn xem hiểu được tôi nói không? Tôi làm lời, không phải là những gì chúng ta nghe hay những gì chúng ta hiểu mà nói rằng chúng ta bước đi theo Thánh Linh hay là bước đi trên con đường của Đức Chúa Trời, nhưng mà những gì mà chúng ta respond, how you respond, tức là chúng ta đáp ứng như thế nào đó, có theo là Đức Chúa Trời hay không, thì những điều đó mới chỉ ra rằng chúng ta bước đi theo Đức Chúa Trời hay là bước đi theo Thánh Linh. Quý bạn xem hiểu cho đó. Thế nên tôi quan trọng với quý bạn xem, tức là tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái chúng ta thì làm cho chúng ta tìm được cái con đường để mà dẫn đến cái sự sang và của tâm linh. Quý bạn xem thôi trong em trai của chúng ta, và em trai là 16:2 em trai 16:2 cái như thế này, trước chơi qua phán mọi chuyện này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy. Này là kẻ mà ta phải đến, tức là kẻ nghèo khó và có lòng ăn năn đau đớn. Và sao? Nghe lời nói ta mà. Đúng, có đọc lại. Mọi chuyện này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy. Này là kẻ mà ta phải đến, tức là kẻ nghèo khó, kẻ có lòng ăn năn đau đớn. Trong the spirit, và nghe lời nói ta mà. Đúng, không phải là những cái tấm lòng ta có. Nhưng mà cái con đường mà khiến khi chúng ta nhận được sự tan vỡ thuộc linh đó là những người mà nghe lời của Đức Chúa Trời mà phán mồm, nghe của Đức Chúa Trời mà sợ hãi. Rồi tôi sẽ dẫn cùng quý bạn cho em thấy rằng cái sự sợ hãi này là gì, tức là cái sự sợ hãi này là sự kính sợ lời của Đức Chúa Trời. Và lời đó là thật dâu chúng ta muốn là hay không, nhưng mà bởi vì sự kính sợ đó chúng ta sẽ vâng phục Chúa. Phải quý bạn cho kỳ rồi tôi nói cùng quý bạn cho em để chia sẻ đó, là nhiều người nói tại sao mình sợ Chúa là tình yêu thương mà tình yêu thương là che giấu mà chuyện sợ hãi, trong tình yêu thương không có chuyện sợ hãi, thì tại sao lại nói là phải chia phá và kính sợ Chúa. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em, nếu mà hiểu chuyện kính sợ có nghĩa là khi chúng ta kia cái gì đó, khi chúng ta sợ cái gì đó thì chúng ta để điều đó cai trị cho chúng ta, phải không? Chúng ta sợ chết thì chúng ta để sự chết cai trị cho mình, phải không? Chúng ta sợ chết thì đây mình không chết đi máy bay, thì đây mình sợ hãi đó nó cai trị trên mình, phải không quý mình chăng? Chúng ta sợ cô đơn thì đây mình sợ để thì cô đơn nó cai trị trên mình, phải không quý mình chăng? Amen. Thật ra khi nói là sợ trước cái trời ở đây là chúng ta sợ chúng, có nghĩa đó là chúng ta để cái trời cái cai trị cho cái cuộc đời chúng ta, chúng ta ở dưới sự thống trị như là cai trị của Đức Chúa Trời. Và quý bạn cho em thấy như vậy, nghe lời của Chúa, quý ngày hôm nay có ai mà nghe lời của Chúa mà không có cử ra tay? Có lẽ thích, có lẽ già có, nhưng mà những nhỏ thích lắm. Tại vì nếu mà quý bạn đang còn đâu mà rung là tôi nghĩ là nhà thờ này sẽ đông người hơn, và tất cả nhà thờ ở trên linh đất này sẽ đông người nếu mà người ta nghe lời của Chúa mà rung. Quý bạn cho biết là ngày hôm nay người ta không rung bởi lời của Chúa, nhưng mà người ta rung bởi những cái việc xảy ra trên đất này mà Chúa cho phép. Quý bạn cho hiểu điều đó không? Khi mà 9:11 á, cái ngày nhà thờ sau cái 9:11 cái tên là 11 á, thì cái nhà thờ ông trở lên cho kỳ vậy. Rồi sao thì không chỉ một năm cái ngày thờ chán là xuống. Rồi vì người ta không sợ Đức Chúa Trời, mà người ta sợ những cái gì sẽ xảy ra. Người ta sợ động đất, người ta sợ hoạn nạn, người ta sợ quân tối kém, người ta sợ kế cả sự trở lại Đức Chúa nữa. Người ta sợ thậm thế mà người ta không sợ Đức Chúa Trời. Mà tôi nói cùng với bài trên, Đức Chúa Trời chỉ làm việc cho những người mà sợ Đức Chúa Trời. Và sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là sợ lời của Ngài. Và quý ông bà xem có thể sợ chết, quý ông bà xem có thể sợ đói, quý ông bà xem có thể sợ buồn, hay là sợ một cái điều nào đó mà chúng ta đến với Chúa. Rồi khi lý do để trả lời, chúng ta cũng không có thể nhận được Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta trả lời Đức Chúa Trời đó sẽ khiến cho chúng ta luôn luôn tìm cách bền đổ và đứng vững trong nhà của Ngài. Và tôi sẽ dẫn một quý bình gian lên. Nhưng mà tôi nói cái điều đó, nó hôm nay có lẽ là khó cho chúng ta hiểu là nghe lời của Chúa mà không sợ. Ngày nay thật sự, nếu mà nói run sợ thì tôi không run. Nhưng mà làm thế nào mà nghe lời của Chúa mà chúng ta cảm thấy cáo trách và dẫn chúng ta gần hơn và muốn làm những cái gì mình có thể làm được để rồi Chúa gần hơn với mình và mình gần hơn với Chúa, đó là cái chuyện run sợ để làm cái gì đó. Quý và nghe hiểu thì tôi nói không? Tức là run sợ đây mình không có thể chết rồi, không có thể xuống địa ngục. Tại vì Chúa Giêsu đã giải quyết cái này để xuống địa ngục của tôi rồi. Nhưng mà khi mà tôi đọc lời Chúa và cái lời của Chúa để làm cho ra tấm lòng của tôi ở đây nóng nảy, tấm lòng của tôi hăng say hơn và tấm lòng của tôi muốn đầu phục Chúa nhiều hơn, thì đó là cái sự run sợ để làm cái gì đó. Và nguyên mà xem thấy cái sự run sợ là như thế này, tức là khi mà chúng ta có lời của Chúa, điều đầu tiên đó không được mà để dẫn tới tấm lòng ra tư đó là khi chúng ta có một sự kính nể, kính phục, tôn trọng hay là kính sợ lời của Chúa. Một lần nữa là như sao, nếu mà chúng ta nghe lời Chúa tấm người mà có tấm lòng đau đớn, nghe lời Chúa mà run, có nghĩa là tremble, có nghĩa là lời Chúa có một cái ảnh hưởng vĩ đại đối với chúng ta, và chúng ta thấy như thế này, cái ảnh hưởng như thế nào. Người đầu tiên mà tôi muốn dẫn quý mà xem tôi thêm bao lâu đoạn 11 câu 7. Dạ, theo đó là 11 câu 7, ai ai giờ đã cái bài của
Chúa hay không? Noe chưa thấy mưa, nhưng mà Noe
xem có thể chưa thấy điều mà Chúa biểu quý bà xem là. Cũng giống như Noe cái đầu tiên trời nắng chang chang, Chúa biểu như thế là. Riêng không gì đâu nên là phải quý bà xem. Nhưng mà nếu mà Noe ngồi đó mà lý luận với Chúa thì Noe sẽ cũng chết trong cái sự mà lưu mất với những người mà không ở trong con tàu. Cái lời của Chúa đó khi mà chúng ta nghe bất cứ lời của Chúa nào mà chúng ta chọn không run sợ, có nghĩa là chọn không kiểm kiền để làm theo mà chúng ta làm theo khác của chúng ta hay là theo những điều chúng ta muốn đó, thì một lần nữa chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi sai lầm. Phải không quý mạng gia? Mà chúng ta không được ảnh hưởng bởi lời của Chúa. Quý mạng gia nên nhớ thế này, chỉ có một điều mà giải cứu chúng ta và cho chúng ta tự do thôi. Còn bất cứ tất cả những điều khác đều ràng buộc tôi và quý mạng trên hết. Điều gì mà khiến cho chúng ta được tự do? Các người sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha, và cái chữ là set you free. Set you free có nghĩa là giải cứu họ ra khỏi tôn giáo, giải do thái giáo, giải cứu họ ra khỏi những điều luật pháp, giải cứu họ ra tất cả những điều nào, và tại vì lẽ thật, cái lời của Chúa là lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải cứu chúng ta, và chúng ta rất là lẽ thật sẽ đem đến cái tình trạng công ty như vậy. Tất cả những điều gì tôi và quý mạng em nghe hay là làm theo, nếu điều đó không phải là Chúa, không phải là lẽ thật hết, thì lời Chúa sẽ ràng, xin lỗi, những cái lời đó sẽ ràng buộc chúng ta, chúng ta sẽ hiểu được đó. Thì có lẽ thật, mình sẽ là sự thế ra là tất cả những gì tôi và quý mạng em làm, nếu chúng ta muốn làm mà không bị áp chế thì chúng ta làm ở trong lẽ thật. Phải không quý mạng em hiểu điều đó không? Cho nên quan trọng cái điều đó, cho nên điều mà tôi và quý mạng em cần phải biết là cái con đường dẫn đến cái tình trạng vỡ một lần là cái con đường đó đầu tiên là bởi sự kính sợ lời của Đức Chúa Trời. Và lời Đức Chúa Trời nói gì cho tôi và quý mạng em một lần nữa? Noe nghe lời của Chúa không hiểu gì hết, chưa thấy gì hết, nhưng mà Noe làm theo. Tôi và quý mạng xem buổi chuyện là cái những điều của Chúa bán với chúng ta, chúng ta chưa thấy, chúng ta không hiểu gì hết, hay là chúng ta cũng không muốn làm theo, nhưng mà Chúa dạy chúng ta làm theo thì chúng ta hãy làm. Quý mạng xem có một cái điều nữa cũng hay lên trong em trong suốt kinh tôi ký đoạn 9 câu 20 hơn 17 đi, nếu ngươi còn cản trở chúng ta, Chúa muốn cho Phaolô để cho dân sự của Chúa đi. Nếu ngươi còn cản trở không để cho dân ta đi thì mai tại giờ này ta sẽ làm một đám mưa đá lớn đến nỗi thành thị Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay để có đám mưa nào giống như vậy thế thì bây giờ hãy sai đem lục xuất và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người và bọn lương ở ngoài đồng không vào nhà thì sẽ chết hết. Những kẻ nào trong vùng thành Phaolô có lòng kính sợ Đức Giê-hô-va là tập rút ngày tớ và sức vật mình về nhà, còn kẻ nào chẳng chú ý về lời của Đức Giê-hô-va thì dễ đầy tớ và sức vật mình ở ngoài đồng. Cho nên quý mà xem hiểu không, tức là khi Chúa bị một cái nói gì đó thì không những là dân đi trên con một, tức là hãy mà dân đi trên con một thì dân sức vật xin lỗi trả lời lời Chúa nói đó là mưa đá nó sẽ rớt xuống ai mà đem chú vật và tô tấn mình vào nhà đó thì sẽ được quy luật là thì sẽ không được giết, nhưng mà ai mà không nghe ở ngoài đó thì những chú vật và tô tấn đó bị giết. Thì quý bạn cho thấy những người Pharaoh thế đây là những người mà không nên đứng dưới trời nha, những người thuộc về Pharaoh mà có lòng kính sợ đứng dưới trời là tập rút các thầy tới chú vật về nhà, còn những người khác thì để chú vật ngoài đồng. Thì quý bạn cho thấy là ngày mai có người đá rớt xuống, mà xem coi từ câu 22 trở xuống á, câu 24 đó là cả có mưa đá xa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn giới đến nỗi từ khi đi với tôi là quốc tế giờ chẳng có giống như vậy. Thế thì trong câu 25 trong cả khi đi với tôi mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta nào súc vật nào rau cỏ và làm kỹ cây cối được, chỉ có đất cô khe là gì là nơi dân đi lên ở chẳng có mưa đá mà thôi. Ok, một lần nữa thì tôi không có đi sâu, nhưng mà lời Chúa thứ nhất là khi chúng ta ở trong người Chúa là chúng ta ở trong một sự vinh vượt bảo vệ thế này. Dân Israel thì không bị lửa và mưa đá nó rớt xuống, quý mạng xem thấy cho đâu. Okay. Tại vô vô xe là đổ dân Israel ở thì mưa đá nó không hành hạ, nó không rớt xuống đó. Và tại vì mưa đá là nó về cái tai họa. Okay. Và tai họa đó không đụng đến dân sự của Đức Chúa Trời. Và điều đó cũng chỉ đến là dân sự của Đức Chúa Trời sẽ không bị 7 năm đại nạn, hành hợp phải 7 năm đại nạn nó về cái tai họa. Nghe nhưng mà dầu tên ngay chúng ta dựng các bạn anh chị cũng thấy là Chúa có thể vinh vượt để rồi những người nào thuộc về Ngài thì Chúa bảo họ và tai họa không đến với họ, phải không? Và tai họa đến với dân thường. Ok, nhưng mà điều mà quý bạn anh chị thấy là dân quần thần Ba Lông á thì có một số người kinh sợ, họ không phải là nhưng mà họ trả lời Đức Chúa Trời, chúng mày có hiểu lắm sự khác biệt không? Nếu mà họ tin Đức Chúa Trời là họ nghe Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà họ chỉ trả lời Đức Chúa Trời thôi. Cho nên có nhiều người ngày nay sợ một chú kia, sợ những giáo chủ này, sợ những giáo chủ kia, sợ ông này, sợ bà kia, họ sợ. Thì một số người thần văn ông sợ lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà bởi vì họ sợ cho nên họ nghe, và họ nghe họ làm theo thì họ đem những cái cô tớ của họ, họ đem xúc hợp vào trong ngày thì sao? Thì họ tránh được cái tài sản đó ra. Còn những người khác thì đều bị giết chết hết, và anh mà chết. Hallelujah.
Tiếng nói Phúc Âm Việt Nam xin tạm ngưng tại đây. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe kỳ tới. Xin cảm ơn.
Quý đồng hương Việt Nam cư ngụ tại miền Nam Cali, vùng thừa Sài Gòn, muốn tìm hiểu thêm về Cứu Thế Giáo và Đức Chúa Giêsu Christ, và quý giáo hữu muốn được thỏa mãn nhu cầu khao khát tâm linh, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến Hội Thánh Phúc Âm, số 14381, đường Magnolia, thuộc thị xã Westminster, California 92683, điện thoại số 714-891-8035 hoặc 714-903-0926.
Quý thính giả muốn có băng thu âm cassette hay CD để nghe lại hoặc biếu thân nhân, chúng tôi sẽ gửi biếu quý vị hoàn toàn miễn phí. Xin liên lạc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam, PO Box 565, Westminster, Cali 92684, điện thoại 714-891-8035 hoặc 714-903-0926 hoặc email vnfgmission@yahoo.com.